thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 320 với đề tài Khoe về điều gì phần 19. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai: là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Đời sống hầu việc Chúa của sứ đồ Phaolô đã phải đối diện với sự chịu khổ trong chức vụ. Bên cạnh sự bắt bớ của những người nghịch thù với đạo Chúa, thì có lẽ điều khiến ông đau buồn hơn hết chính là sự bội đạo của những đời sống mình đã từng cố sức dạy đạo, chăm sóc cho họ. Như điều đó đã từng xảy ra đối với một số tín hữu tại hội thánh Galati mà sứ đồ Phaolô đã đề cập đến trong đầu thư Galati này. Đau buồn là dường ấy. Dẫu vậy, sự vui mừng khi thấy một số những đời sống con Chúa đứng vững trong đức tin, sốt sắng cho công việc nhà Chúa, lại là sự khích lệ lớn hơn cho sứ đồ Phaolô. Đó là phước hạnh thuộc linh cho người hầu vị Chúa, được ông quý sánh như là sự vinh hiển được ban cho mình vậy. Tâm tình đó của sứ đồ Phao-lô không chỉ dành riêng cho hội thánh tại địa phương nào, mà là trên tất cả những ai noi theo lẽ thật của Chúa. Trong đó, đặc biệt ông không quên nhắc đến tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ông nói, nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Trong lời chúc phước này, ngoài việc nhắc đến những tín hữu noi theo mẫu mực ông dạy dỗ, sứ đồ Phao-lô còn không quên nhắc đến dân Israel nữa. Vì sao? Vì Israel là dân tộc được Chúa tuyển chọn để trở nên một dân tộc thuộc riêng thờ phượng Đức Chúa Trời, qua đó bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho mọi dân tộc. Vì vậy không bao giờ sứ đồ Phao-lô lại không nhớ đến dân tộc Do Thái của mình mà cầu nguyện xin sự bình an và sự thương xót của Đức Chúa Trời luôn ở cùng. Kế hoạch thành lập tuyển dân của Đức Chúa Trời được bắt đầu qua sự kêu gọi được dành cho Abraham, cũng như những điều mà Chúa đã bày tỏ cho ông về một dòng dõi đức tin. Trong sách Sáng Thế Ký đã thuật lại như sau: Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ trở thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Theo Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 1 đến câu 3. Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê. Này một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng, phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dẫy. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối tăm giáng xuống, kìa, có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram mà phán rằng, ta cho dòng dõi ngươi xứ này từ sông Ê-díp-tô đến sông lớn kia, tức sông Ơ-pha-rát. Theo Sáng Thế Ký chương 15, từ câu 12 đến câu 18. Kế hoạch thành lập tuyển dân đó được ứng nghiệm hoàn toàn sau 400 năm kể từ khi ông Gia-cốp dẫn 70 thành viên trong gia đình của mình sang Ai Cập, cho đến khi cộng đồng này trở thành một dân tộc lớn trong xứ, rồi mới được Đức Chúa Trời dùng Môi-se giải cứu ra khỏi Ai Cập, đặng việc riêng phụng sự Ngài. Điều này được ký thuật trong sách Ê-díp-tô Ký, chương 12, từ câu 30 đến câu 34. Đương lúc ban đêm, Pha-rôn, quần thần, cùng hết thảy người Ê-díp-tô đều chờ dậy. Có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ê-díp-tô, vì chẳng một nhà nào là không có người chết. Trong đêm đó, Pha-rôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng, hai người và dân Israel hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta, mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi, như lời các ngươi đã nói, và cầu phước cho ta nữa. Người Ê-díp-tô thúc giục dân Israel ra khỏi xứ Mau Mau vì nói rằng, chúng ta đều chết hết. Vậy, dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi và bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác trên vai mình. Theo sức Ê-díp-tô Ký chương 12, từ câu 30 đến câu 34. Dân Israel được đánh dấu cho bước đầu trở thành một quốc gia độc lập bằng hành trình được giải cứu ra khỏi Ai Cập qua những phép lạ của Đức Chúa Trời. Từ đó, họ tiếp tục kinh nghiệm những việc quyền năng của Ngài suốt hành trình dài 40 năm cho đến khi sở hữu đất hứa Canaan như lời phán hứa cùng tổ phụ Abraham. Chính sứ đồ Phao-lô cũng là người được sinh ra từ dòng dõi của tuyển dân này. Ông làm chứng như sau: tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phe Pharisee. Theo thư Philip chương 3 câu 5, Vì vậy cho nên không những sứ đồ Phao-lô luôn mong mỏi cho những người con Chúa khắp nơi, trong đó có hội thánh Galati, mà ông đặc biệt còn cư mang về chính dân tộc của mình vẫn còn đang xa cách Chúa. Đó là tâm trạng vẫn luôn được biết đến với những đầy tớ của Đức Chúa Trời, đặc biệt với những người vẫn đang khoác khoải trong nỗi thống khổ khi nghĩ đến dân mình chưa được cứu. Tiên tri Jeremy cũng đã mang cùng tâm trạng đó khi nhìn thấy nỗi đau đớn mà dân mình phải đối diện sắp đến dưới tay đế quốc Babylon, khi Đức Chúa Trời dùng đế quốc này như ngọn roi để xử phạt dân Juda vì có sự cứng lòng bội đạo của họ. Ông nói tha thiết: ước gì tôi được yên ủi khỏi sự lo buồn, lòng tôi mỏi mệt trong tôi. Này, có tiếng kêu la của con gái dân ta kêu từ đất xa lắm rằng: Đức Giô-ba không còn ở trong Si-ôn sao? Vua của thành ấy không còn ở giữa thành sao? Sao chúng nó dùng tượng chạm của mình và vật hư không của dân ngoại mà chọc giận ta vậy? Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết mà chúng ta chưa được cứu rỗi. Theo Jeremy chương 8 từ câu 18 đến câu 20. Sứ đồ Phao-lô đã chu toàn sứ mạng mà Chúa kêu gọi và giao phó rao truyền tin lành cho dân ngoại. Ông đã đem lại nhiều kết quả trước trọng trách Chúa giao khi đi khắp nơi rao giảng phúc âm và dẫn đưa rất nhiều người trở về cùng Chúa. Dù thế, điều đó cũng không khiến ông cảm thấy đủ hay thỏa lòng khi nhớ đến tuyển dân Israel của Đức Chúa Trời vẫn còn xa cách ân điển cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vậy cho nên bên cạnh sự cầu thay cho mọi người con Chúa, thì sứ đồ Phao-lô vẫn không quên nhớ đến dân tộc của mình, tuyển dân Israel của Đức Chúa Trời. Một tâm tình thật đáng quý. Bài học áp dụng: ân điển cứu rỗi của Chúa dành ban cho mọi người thuộc mọi quốc gia, dân tộc, không phân biệt ai. Là những người con thật của Chúa, chúng ta luôn nhớ đến đại mạng lệnh rao truyền tin lành cho mọi người. Thật vui mừng khi thấy mỗi ngày có thêm những người được cứu vào trong nhà Chúa. Thế nhưng cũng thật đau lòng khi nhớ đến những người thân trong gia đình, đồng bào trong chính quê hương, dân tộc của mình vẫn còn đang đắm chìm trong tội lỗi, cứng lòng chưa tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vậy cho nên bên cạnh sự cầu thay và rao truyền tin lành cứu rỗi của Chúa cho mọi người, chúng ta cũng hằng luôn nhớ đến thân tộc của mình mà cầu thay, làm chứng về ân điển cứu rỗi của Chúa, và nhất là cầu nguyện cho quê hương, đất nước mình, để ước mong rằng trong ngày sớm nhất họ cũng sẽ kinh nghiệm được ân thương xót và sự bình an của Đức Chúa Trời giáng trên đời sống chính mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 321 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ân điển xui tôi ngợi trương thiên.